Sách Trắng Thiền Tông và Cuộc Đời của Đức Phật. Nguyễn Nhân sưu tầm biên soạn và viết lại. Đức Phật đoán biết trước, vào đời mạt Pháp, có một số người tu theo đạo của Như Lai bị sai, nên Đức Phật có dạy trong tập Huyền Ký, truyền theo dòng Thiền Tông cho Long Nữ biết. Khi Long Nữ nhận được tập Huyền Ký này, đến đời mạt Thượng Pháp, nhờ đệ tử viết ra quyển Sách Trắng Thiền Tông để chuẩn hóa lại lời của Như Lai dạy cho thật đúng. Vì vậy, chúng tôi vâng lời Long Nữ viết ra quyển Sách Trắng Thiền Tông này, trình rõ những gì mà Đức Phật dạy trong sáu pháp môn tu của Ngài. Vị nào muốn tu đúng theo lời dạy của Đức Phật thì xem, còn vị nào không muốn tu đúng, xin đừng xem, cảm ơn. Lời nói đầu. Kính thưa độc giả, chúng tôi viết ra quyển Sách Trắng Thiền Tông này có nguyên do như sau. 1. Thiền sư Ni Đức Thảo có dạy chúng tôi viết ra quyển Sách Trắng Thiền Tông này là để chuẩn hóa lại lời dạy của Đức Phật trong sáu pháp môn tu của Ngài. Ai muốn tu theo pháp môn nào thì phải tu đúng theo pháp môn đó. Đừng vì tiền mà đem đạo trời, đạo tiên hay đạo thần vào chùa rồi bày ra cúng, tụng, cầu, lại để mê hoặc những người không hiểu biết, lấy tiền của họ mà phải đi mãi trong lục đạo luân hồi, không trở về Phật giới được. 2. Thiền sư Ni Đức Thảo cũng dạy chúng tôi, tinh hoa của đạo Phật phải trình bày rõ ra trong quyển sách này để cho các nhà trí thức biết, để họ không chê đạo Phật là đạo chuyên cúng tụng và hộ niệm vân vân. Là đệ tử chân chính của Đức Phật mà cứ cúng tụng hay hộ niệm hoài, đồng nghĩa chúng ta bôi nhọ đạo Phật là đạo mê tín dị đoan, thì làm sao thuyết phục được các nhà khoa học? Vì các nhà khoa học có nói, trên trái đất này không tôn giáo nào dám cho các nhà vật lý học hỏi cả, mà duy nhất chỉ có đạo Phật mới dám cho hỏi thoải mái mà thôi. Chúng ta là các môn đồ của Đức Phật, không thể nào tối ngày chỉ biết cúng, tụng, cầu, lại hay hộ niệm cho ai được. Chúng tôi kêu gọi những vị tu theo đạo Phật, hãy vì tinh hoa của đạo Phật, đừng làm những chuyện mê tín ấy nữa. Chúng ta biết rằng, chẳng lẽ Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ ngôi vị Thái tử ra gốc cây ngồi để cho mọi người đem thức ăn đến cúng cho Ngài ăn? Chẳng lẽ Đức vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngôi trèo lên núi Trúc Lâm Yên Tử mở am hộ niệm? Chúng ta là những môn đồ của Đức Phật mà tối ngày cứ cầu xin lại Đức Phật ban phước. Vô tình chúng ta gọi Ngài là ông thần ban phước. Đức Phật biết trước, vào đời mạt Pháp, vật chất rất dồi dào, nên nhiều người cất chùa ra tuyên truyền là chùa mình có ông Phật rất linh, nên đến xin ông Phật ban phước. Việc làm mê tín này nên Đức Phật có viết ra tập Huyền Ký truyền theo dòng Thiền Tông dạy Long Nữ như sau. Tập Huyền Ký này truyền theo dòng Thiền Tông, đến đời mạt Pháp, ở đất Rồng có Long Nữ nhận được, Long Nữ sẽ nhờ các đệ tử công bố ra. Trước, để lời dạy của Như Lai chuẩn hóa lại cho thật đúng. Sau, để các nhà trí thức họ không chê cười đạo của Như Lai là đạo chuyên cầu xin, cúng tụng và hộ niệm. Vì các nguyên do nói trên, nên Thiền sư Ni Đức Thảo có dạy chúng tôi, các con phải giải oan cho Đức Phật bởi những môn đồ ham danh mê tiền này. Vì vậy, chúng tôi xin vâng lời Thiền sư Ni Đức Thảo nên viết ra quyển Sách Trắng Thiền Tông này để chuẩn hóa lại lời dạy của Đức Phật cách đây 2.562 năm tính đến năm nay là năm 2018 dương lịch. Dẫn nhập vào sách. Chúng tôi xin viết rõ 6 pháp môn tu của Đức Phật dạy. 1. Pháp môn tiểu thừa, cũng gọi là nguyên thủy hay nam truyền. Vì sao gọi là tiểu thừa? Vì pháp môn này, người tu hành có thành tựu rất nhỏ nên gọi là tiểu thừa. Vì sao gọi là nguyên thủy? Vì pháp môn này Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là nguyên thủy. Vì sao gọi là nam truyền? Vì các thầy thấy hay quá nên đem về phương Nam nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là nam truyền. Chúng tôi xin trình bày rõ pháp môn tiểu thừa có 37 pháp, nhưng chúng tôi chỉ nêu vài pháp cụ thể mà người tu theo pháp môn tiểu thừa họ rất thích như: 1. Quán tứ niệm xứ, quán để biết bốn phần thân của con người. Quán phải đạt đến hằng tri, gọi là định tâm trong hằng tri của tánh Phật thanh tịnh. 2. Quán diệt tận định, quán diệt hết các vọng tưởng của tánh người để thân tâm được bất động, chứng quả bất động, thời Đức Phật gọi là chứng quả vị A-la-hán. 3. Quán bát chánh đạo, quán để biết tám đầu đường trở về Phật giới. 4. Quán thân bất tịnh, quán để biết thân người là không tịnh mà nó phải luân chuyển, không ở yên một chỗ nên không thanh tịnh được. 5. Quán vật nhỏ ra lớn hay một ra nhiều, vân vân. Mục đích của người tu theo pháp môn tiểu thừa này là khi còn sống được mang danh là thiền sư, tức vị thầy ngồi thiền được lâu. Khi chết thì chứng quả người bất động, cũng gọi là người cô tịch, người tịch tỉnh hay người A-la-hán. 2. Pháp môn trung thừa. Vì sao gọi là trung thừa? Vì có hai lý giải. Một là pháp môn này chỉ lý luận cho vui, chứ về giải thoát họ không biết được nên gọi là trung thừa. Hai là pháp môn này nằm giữa tiểu và đại nên gọi là trung thừa. Các tu theo pháp môn trung thừa này như sau. A. Ngồi giải thích chuyện việc gì cũng thông. B. Ngồi lý luận chuyện gì cũng hay. Vì vậy, thời Đức Phật, các môn đồ của Ngài gọi là triết lý Phật Thích Ca. Người tu theo pháp môn trung thừa này khi còn sống được danh là giảng sư nhà Phật, khi chết ở trong dòng tộc tái sanh lại làm thần đồng lý luận và văn chương rất tuyệt. 3. Pháp môn đại thừa. Vì sao gọi là đại thừa? Vì người tu họ biết được hữu dụng vật chất rất rõ ràng, biết được sự thật của trái đất, biết được hệ mặt trời, vân vân. Cách tu theo pháp môn đại thừa như sau. Ngồi suy tư hữu dụng vật chất. Người tu theo pháp môn đại thừa khi còn sống được danh là kỹ sư nhà Phật. Sau khi chết được tái sanh làm thần đồng hiểu về vật chất. 4. Pháp môn tịnh độ tông. Vì sao gọi tịnh độ tông? Vì người tu theo pháp môn này mong muốn Đức Phật A-di-đà rước họ về nước thanh tịnh ở. Cách tu theo pháp môn này: ngồi niệm Phật A-di-đà, niệm cho thật niêm mật, mong nhìn thấy được Đức Phật A-di-đà, làm phước thiện cho thật nhiều. Khi còn sống, lúc nào cũng nhớ đến Đức Phật A-di-đà. Khi chết, được vãng sanh lên nước Cực Lạc sinh và sống ở đây, để hưởng nghiệp phước Đức Dương rất vui tươi thật mạnh. Vì sao gọi là tịnh độ? Tịnh là nơi rất thanh tịnh. Độ là từ trái đất ồn ào lên cõi thanh tịnh sống. Hai tiếng này ghép lại thành là tịnh độ. 5. Pháp môn mật chú tông. Cách tu theo pháp môn này: ngồi niệm câu thần chú, niệm cho đến khi nào câu thần chú được hiển linh là thành công. Khi còn sống được làm thần y, sau khi chết được vào loài thần sinh sống. Loài thần này có 4 giai cấp. 1. Thần chủ thế giới. Khi còn sống là người có thần thông nhất thế giới, làm phước thiện nhất thế giới. Khi chết chắc chắn được làm thần chủ thế giới. 2. Thần chủ của mỗi quốc gia. Khi còn sống là người thần thông nhất quốc gia mình, làm phước thiện nhất quốc gia mình. Khi chết chắc chắn được làm thần chủ quốc gia mình. 3. Thần vùng của mỗi quốc gia. Khi còn sống là người có thần thông nhất vùng, làm phước thiện cũng nhất vùng. Khi chết chắc chắn được làm thần chủ vùng quốc gia mình. 4. Thần thừa hành của mỗi quốc gia. Khi còn sống là người có thần thông nhẹ thôi, làm phước thiện cũng vừa thôi. Khi chết chắc chắn được làm thần thừa hành của quốc gia mình. 6. Pháp môn Thiền Tông. Cách tu theo pháp môn này: 1. Không tu gì cả. 2. Tìm học cho biết rõ pháp môn Thiền Tông này, gọi là giác ngộ. 3. Tìm học cho biết rõ công thức trở về Phật giới, gọi là giải thoát. 4. Phải thật sự ham muốn trở về Phật giới thật mãnh liệt. 5. Phải tìm cách tạo công đức cho thật nhiều. Người tu theo pháp môn Thiền Tông này, khi còn sống rất an vui tự tại, gia đình rất hạnh phúc, rất yêu tổ quốc mình, không mê tín dị đoan, không tốn tiền làm những chuyện không đúng sự thật. Khi chết được vị Phật rước trở về Phật giới, gọi là thành Phật. Soạn giả Nguyễn Nhân.